Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hợp quần gây sức mạnh, cần liên đới chống lại sự ác. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ trao bản sao tông sắc ấn định năm thánh lòng thương xót cho các đại diện châu lục và các thành phần dân Chúa để nhấn mạnh năm thánh đặc biệt này được cử hành tại Roma và trên toàn thế giới. Nghi thức trao tông sắc sẽ diễn ra chiều thứ Bảy hôm nay 11 tháng 4 trong buổi hát kinh chiều 1 của Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết, một bản sao tông sắc cũng sẽ được trao cho Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Hồng Y Savio Hàn Đại Huy, người Hồng Kông, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, sẽ nhận bản tông sắc đại diện cho toàn Đông Phương. Đại diện cho Phi Châu có Đức Cha Barthélemy Adu Kunos, người Benin, hiện là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đại diện cho các giáo hội Đông Phương nhận bản sao tông sắc là Đức Cha Khaled Ayad Bissey, thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Copt Alexandria bên Ai Cập.
Roma, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trấn an rằng, các chân lý cơ bản về gia đình sẽ không bị đe dọa tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Công giáo Tương lai ở Roma, Đức Hồng Y Bandisseri nói, không một ai đã hoặc sẽ đặt lại vấn đề các chân lý cơ bản về bí tích hôn phối như đặc tính bất khả phân ly, một vợ một chồng, chung thủy, sự cởi mở đón nhận sự sống như Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nhắc nhở. Đức Hồng Y nhấn mạnh lập trường này khi được hỏi về sự hoang mang và sợ hãi, về sự thay đổi đạo lý về hôn nhân, về sự đón nhận và cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Ngài nói, các nghị phụ đã cứu xét xem có thể đào sâu hoặc khai triển về đạo lý hay kỷ luật về vấn đề này hay không. Khai triển không có nghĩa là thay đổi hoặc tiến hóa, nhưng là đào sâu và hiểu biết rõ hơn. Trong lĩnh vực này không được có những hậu ý hoặc lo sợ. Trả lời câu hỏi, liệu có nguy cơ cho tình hiệp nhất của giáo hội trong các cuộc tranh luận nhiều khi sôi nổi hay không? Đức Hồng Y Bandisseri nhắc lại rằng, Thượng Hội đồng Giám mục tiến hành cum Esup Petro, cùng với và dưới quyền của Phêrô, và Đức Giáo Hoàng là người bảo đảm sự hiệp nhất. Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một nghị viện, và cũng không phải là nơi đụng độ, đối chất vì quyền bính, nhưng là nơi lắng nghe, phân định và đưa ra những quyết định dưới quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Tổng Thư ký tái khẳng định rằng, Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một cơ quan quyết định. Chỉ có Đức Giáo Hoàng hoặc công đồng chung hiệp thông với Ngài mới có thể quyết định. Thượng Hội đồng Giám mục làm cho những đường hướng mục vụ hoặc những đề nghị giải pháp thích hợp được biểu lộ trong tinh thần đoàn thể của hàng giám mục.
Vatican, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, thấy có những dấu chỉ hy vọng cho các tín hữu Kitô tị nạn tại Iraq. Trong tuần thánh và lễ phục sinh, Đức Hồng Y Filoni đã viếng thăm lần thứ hai các tín hữu Kitô Iraq tị nạn tại miền Kurdistan và biểu lộ tình liên đới của Đức Thánh Cha với họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 9 tháng 4, Đức Hồng Y Filoni cho biết Ngài thấy có những nơi trú ngụ mới cho người tị nạn và thái độ rất sẵn sàng giúp đỡ họ. Tại những thành phố như Erbil, thủ phủ miền Kurdistan, tổ chức Caritas và các cơ quan từ thiện khác trả tiền thuê nhà cho dân tị nạn, những người đã phải bỏ gia cư ở thành phố Mosul và miền bình nguyên Ninive, trốn chạy các nhóm khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, tại đây, thường thường mỗi căn hộ phải tiếp nhận hai gia đình. Ngoài ra, các trường học cũng như nhiều công sở khác được dùng làm nơi tạm trú cho người tị nạn. Dù sao thì điều kiện sinh sống của dân tị nạn vẫn còn khó khăn, nhất là đối với những người già, trẻ em và người khuyết tật. Sau khi trở về Roma, hôm thứ Ba mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Filoni đã gặp Đức Thánh Cha và tường trình cho Ngài về cuộc viếng thăm. Đức Hồng Y cho biết các vị lãnh đạo chính quyền ở Iraq đều trấn an rằng các tín hữu Kitô là thành phần của nhân dân Iraq và phải làm sao để họ có thể hồi cư để sống trong an bình. Đức Hồng Y Filoni cũng nói rằng các cộng đoàn Kitô tại những vùng Kurdistan không bị lực lượng Hồi giáo IS chiếm đóng, rất sẵn sàng mở cửa tiếp đón người tị nạn. Ngài cũng có ấn tượng lớn về đức tin mạnh mẽ của các tín hữu đang chịu đau khổ.
Miami, Đức cha Thomas Wensky, Tổng giám mục giáo phận Miami, bang Florida, Hoa Kỳ, kêu gọi chấm dứt cuộc cấm vận chống Cuba và tâm tình oán hận giữa hai nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA tại Miami, vốn được coi như thủ đô của những người Cuba lưu vong, Đức Tổng giám mục Wensky cũng phê bình việc cấm vận như một dụng cụ chỉ gây hại cho những người vô tội. Đức Tổng giám mục cho biết Giáo hội Công giáo đánh giá rất tích cực việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba và bắt đầu một cuộc đối thoại giữa hai bên. Đức Tổng giám mục Wensky cổ võ một cuộc đối thoại vô điều kiện tiên quyết. Mặc dù những người Cuba lưu vong ở Mỹ coi việc đối thoại và cởi mở từ phía Mỹ như một phao để cứu chế độ của Castro ở Cuba, nhưng nếu cứ đòi phải có tuyển cử tự do tại Cuba hoặc điều này điều nọ thì mới đối thoại, thì sẽ không đi tới kết luận nào. Những điều vừa nói phải là kết quả của cuộc thương thuyết, chứ không phải là điều kiện tiên quyết. Đức Tổng giám mục Wensky cho biết Ngài cũng đồng ý với lập trường của Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Havana về vấn đề này. Sau hơn nửa thế kỷ ở trong quan hệ băng giá, hồi cuối năm vừa qua, với sự trung gian của Tòa Thánh, chính phủ của Tổng thống Obama tuyên bố sẽ bãi bỏ một phần sự cấm vận kinh tế từ tháng Giêng vừa qua. Nay, tại thành phố Panama, Tổng thống Obama gặp Chủ tịch Raúl Castro của Cuba. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, sự thay đổi thế hệ cũng như sự thay đổi dân số nơi những người Mỹ gốc Cuba đã tạo nên một môi trường thuận lợi hơn cho việc cải tiến quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Nhiều người Cuba đến Mỹ trong thập niên 1980 và 1990. Họ muốn về Cuba để viếng thăm thân nhân của họ và không quan tâm lắm tới vấn đề ý thức hệ.
Washington, số tân linh mục tại Hoa Kỳ sẽ gia tăng 25% trong năm nay, 595 vị so với 477 vị trong năm ngoái 2014. Con số trên đây do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc Đại học Công giáo Georgetown gần thủ đô Washington công bố hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua. Đức cha Michael Burbis, giáo mục giáo phận Raleigh, bang Bắc Carolina, kiêm chủ tịch Ủy ban giáo mục về giáo sĩ thuộc Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ, mô tả sự gia tăng nói trên là một sự kiện đầy khích lệ. Nghiên cứu của viện CARA cho biết, theo các chủng sinh, những yếu tố giúp họ tìm đến chức linh mục là sự nâng đỡ của gia đình, ảnh hưởng của linh mục trong giáo xứ và sự theo học tại một trường công giáo.
Recife, án phong chân phước cho Đức cha Hender Camara, Tổng giám mục giáo phận Olinda và Recife bên Brazil, sẽ được chính thức khởi sự từ ngày 3 tháng 5 tới đây. Đức cha Fernando Saburido, đương kim Tổng giám mục Olinda và Recife, sẽ chủ sự buổi khai mạc án phong và tuyên bố thành lập tòa án điều tra với 5 thành viên có nhiệm vụ thu thập chứng từ, bút tích và tài liệu về cuộc sống và các nhân đức của vị tôi tớ Chúa. Đức Tổng giám mục Saburido cho biết đã đệ đơn lên Bộ Phong Thánh ngày 27 tháng 5 năm 2013 để xin mở án phong chân phước cho vị tiền nhiệm, và mới đây đã nhận được thư trả lời của Bộ, xác nhận không có gì ngăn trở. Đức Tổng giám mục Henry Camara sinh ngày 7 tháng 2 năm 1909 tại Fortaleza, gia nhập chủng viện năm 22 tuổi và ngài nổi bật về sự quan tâm tới những người nghèo khổ. Trong thập niên 1940, ngài làm việc tại tòa tổng giám mục Rio de Janeiro và đã làm giám mục phụ tá tại đây. Từ năm 1952 đến 1964, đức cha Henry Camara làm tổng thư ký hội đồng giám mục Brazil. Năm 1964, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục Olinda và Recife ít lâu sau cuộc đảo chánh tại nước này. Tháng 8 năm 1969, đức cha bị tố cáo là cộng sản vì đã lên tiếng tố giác tình trạng nghèo đói của các tiểu nông dân ở miền đông bắc Brazil. Ngài cũng tố giác các cuộc tra tấn chống lại các tù nhân chính trị. Do những hành động này, ngài đã bị trả thù, nhà ngài bị bắn và một số cộng tác viên bị bắt làm tù nhân chính trị. Đức Tổng giám mục Camara qua đời ngày 27 tháng 9 năm 1999, thọ 90 tuổi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Rồi người bảo Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin."
Trong Tin mừng Gioan, ngoài dấu chỉ ngôi mộ trống cho biết Đức Giêsu đã phục sinh, Thánh Sử còn thuật lại cho chúng ta những lần Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết. Ít nhất là có 2 lần, Đức Giêsu đã hiện đến với các môn đệ nơi nhà các ông ở. Một bầu khí buồn sầu thê lương ảm đạm bao trùm cả căn phòng các ông đang ở. Trước đó họ còn vui vẻ ăn tiệc vượt qua với nhau, nhưng giờ đây thầy trò đã nghìn trùng xa cách. Tử thần đã dựng nên một bức màn để ngăn cách giữa thầy và trò. Họ ở cõi sống, thầy ở cõi chết, tuy có thể hướng về nhau bằng ý hướng và tâm tình, nhưng khoảng cách giữa thầy và trò chẳng thể nào san lấp nổi. Họ sợ hãi và lẩn tránh người Do Thái vì e sợ liên lụy, và rồi mình cũng sẽ phải chết thảm như thầy. Chính trong cô đơn và sợ hãi, họ đã tìm đến với nhau, tụ họp cùng nhau. Giờ này đây, họ đã hiểu lời Thầy rằng người ta sẽ đánh chủ chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Thiếu vắng Thầy ở giữa, họ như rắn cụt đầu. Dầu cho có vẫy vùng thoát thân, nhưng họ chẳng thể nào vượt thoát chiếc vòng kim cô của sợ hãi, ngày một bóp nghẹt con tim của họ.
Giữa bầu khí tang thương và ảm đạm ấy, Đức Giêsu đã xuất hiện như hừng đông rạng rỡ, đẩy lùi đêm tối sầu muộn và than van. Niềm vui phục sinh đã thay da đổi thịt cho các môn đệ cách ngoạn mục. Bình an của Ngài như những tia sáng đầu ngày, chói rọi rực chiếu lan tỏa khắp căn phòng. Ánh sáng bình an của Đức Giêsu lan tỏa đến đâu, nỗi sợ hãi của các môn đệ được vượt bỏ đến đó. Nỗi đau và buồn tủi vì tưởng Thầy ra đi mãi mãi đã giày xéo, cắn rứt và dồn nén các môn đệ bấy lâu, nay chỉ chực vỡ òa. Tất cả được tháo cởi chỉ trong chốc lát. Các ông đã bớt sợ hãi những hiểm nguy mà người Do Thái có thể mang lại cho các ông. Này các ông được diễm phúc thấy tận mắt, sờ tận tay thân xác của đấng phục sinh, nên họ tin là Thầy đã trỗi dậy. Tuy nhiên đấng phục sinh hiện đến với các môn đệ không phải chỉ để an ủi xuông hay chuyện phím với các môn đệ cho qua ngày đoạn tháng, nhưng là để nhắn nhủ các ông, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Các môn đệ không được Chúa sai đi để ở cùng nhau, nhưng là ra đi quảng bá tin mừng phục sinh của Chúa. Họ đã thực thi ngay lời Thầy khi hân hoan loan báo tin chúng tôi đã thấy Chúa cho môn đệ Tô-ma vắng mặt. Vâng, niềm vui phục sinh đích thực đòi hỏi chúng ta phải quảng đại trao ban cho người khác, chứ không chỉ dè sẻn giữ riêng cho chính mình. Như thế, loan báo tin mừng tự ban đầu chẳng phải sáng kiến của con người, ngay cả là của các môn đệ, nhưng là một lệnh truyền phát xuất từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, dường như chứng từ bằng lời của các môn đệ chẳng đủ mạnh để thuyết phục môn đệ cứng tin Tô-ma. Việc loan báo tin mừng phục sinh của chúng ta cũng sẽ gặp phải những người cứng tin và cứng lòng như Tô-ma. Nhưng nguyên do họ không tin có phần rất lớn do lỗi lầm của chính chúng ta. Bởi lẽ chúng ta chưa trình bày một niềm vui phục sinh đích thực. Lời Chúa ngày hôm nay vén mở một chứng từ hết sức sống động và đầy sức thuyết phục của niềm vui phục sinh. Đó là đời sống huynh đệ tương thân tương ái, nơi cộng đoàn các Kitô hữu tin khởi, như được diễn tả trong sách Công vụ Tông đồ. Cộng đoàn các tín hữu thời ấy rất đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn. Vâng, chỉ có niềm vui phục sinh mới có thể giúp các tín hữu đầu tiên vượt thắng sự ích kỷ nhỏ nhen của chính mình, để mở lòng rộng rãi với Thiên Chúa và tha nhân. Thật ra các tín hữu đầu tiên cũng chỉ sống lời căn dặn của Đức Giêsu ngày nào. Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy thương yêu nhau. Trước khi Chúa phục sinh hiện đến, chưa nhận lãnh bình an và thánh thần của Thiên Chúa, mỗi môn đệ ai cũng co cụm, thủ thế, phòng thân, tự bảo vệ. Này Chúa phục sinh đã giải phóng họ khỏi đêm đen vị kỷ và ngục tù sợ hãi, nên họ bao bọc nhau bằng tình bác ái. Chắc chắn với sự quảng đại như thế, cộng đoàn Kitô hữu tin khởi không cần phải rêu rao bằng lời, nhưng tự đời sống bác ái giữa họ với nhau đã là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc Chúa phục sinh. Trong thế giới ngày nay, người ta cần những chứng nhân sống động hơn là thầy dạy đức tin suông. Vì thế, chỉ khi nào cửa sổ tâm hồn chúng ta bật tung vì mãnh lực của thần khí, và ánh sáng phục sinh len lỏi vào mọi ngục tù của sợ hãi và ích kỷ, ta mới có thể quảng bá tin mừng phục sinh thấm đượm tình bác ái vô lượng cho người khác. Đó là niềm vui phục sinh mà Chúa ao ước trao ban cho chúng ta. Hôm nay cũng là ngày toàn thể giáo hội mừng kính lòng thương xót Chúa, đấng đã, đang và sẽ còn mãi mãi tiếp tục động lòng xót thương con người. Chúng ta cùng cầu xin để lòng thương xót của Ngài đụng chạm đến chúng ta, ngõ hầu chúng ta cũng biết động lòng trắc ẩn trước nỗi đau của tha nhân.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, trên toàn lãnh thổ nước Kenya đã có nhiều cuộc biểu tình phẫn nộ lên án cuộc thảm sát các sinh viên tại trường đại học tỉnh Garissa nằm về mạn đông nước này. Cuộc thảm sát đã diễn ra hôm mùng 2 tháng 4. Một toán khủng bố vũ trang đã đột nhập khuôn viên trường đại học, bắt các sinh viên làm con tin. Bọn khủng bố chọn lọc, thả một số nhỏ các sinh viên Hồi giáo, nhưng bắt giữ những người còn lại. Cả mấy tiếng đồng hồ sau đó, các đội bảo vệ an ninh mới bắt đầu can thiệp. Kết quả là 142 sinh viên bị thảm sát, 6 nhân viên an ninh tử thương trong khi tái chiếm khu đại học. Ngoài ra còn có hàng trăm sinh viên bị mất tích. Mấy trăm người khác bị thương nhẹ, tin tức chính thức cũng nói là 4 tên khủng bố bị bắn chết. Nhóm Shebab, quá khích Hồi giáo Somali tuyên bố chủ mưu vụ thảm sát này. Sáng thứ Ba mùng 7 tháng 4, trên 200 sinh viên mặc áo tang màu đen đã tuần hành trên đường dẫn đến dinh Tổng thống Kenya ở trung tâm thủ đô Nairobi, vừa đi vừa hô to những khẩu hiệu đòi hỏi an ninh. Nhiều sinh viên cũng đã cầm bông hoa và nến sáng cầu nguyện cho các nạn nhân chết và bị thương. Trước khi giải tán, một nhóm nhỏ các sinh viên đã được vào văn phòng Tổng thống để trình thỉnh nguyện thư, yêu cầu cải tiến trang bị quân sự của các lực lượng bảo vệ an ninh và thành lập những trung tâm canh thức, với nhân viên cảnh sát trong tình trạng báo động 24/24 tiếng đồng hồ. Tổng thư ký Hiệp hội Sinh viên Đại học Kỹ thuật Kenya, anh Magnab Buwande, khẳng định rằng các biện pháp này, nếu không đủ sức gạt bỏ các nhóm Shebab, cũng có thể cho phép giới hạn con số nạn nhân. Cô Maureen Mukeri, 21 tuổi, sinh viên trường công nghệ dân sự nói, những sinh viên bị giết là những người có nhiệm vụ xây dựng dân nước Kenya tương lai, thế mà chính quyền không động đậy gì cả. Tôi không thể đi nhà thờ hay vào một trung tâm thương mại vì có thể bị khủng bố tấn công bất cứ lúc nào. Bây giờ thì cả trường học cũng thế nữa. Chính quyền Kenya treo một giải thưởng lớn cho ai giúp bắt giam người chủ mưu vụ tấn công này, tên là Mohamed Mohamud, biệt danh là Kano, thầy dạy trong một trường học kinh Koran Hồi giáo ở Garissa trước khi gia nhập hàng ngũ Shebab cách đây nhiều năm. Từ tháng 10 năm 2011, quân đội Kenya đã mở nhiều cuộc tấn công các lực lượng Shebab trên lãnh thổ Somalia và phối hợp với các lực lượng AMISOM của Liên hiệp Phi Châu bố trí tại Somali từ năm 2007 để ủng hộ chính quyền Somalia trước sức tiến của nhóm quá khích Hồi giáo Shebab. Từ giữa năm 2013 đến nay, đã có hơn 400 người bị giết hại tại Kenya trong các vụ khủng bố của Shebab.
Những phản ứng về vụ thảm sát này không mấy mạnh mẽ trên bình diện quốc tế. Nhiều người so sánh sự khác biệt giữa phản ứng sau vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris, thủ đô nước Pháp, với phản ứng của thế giới sau vụ thảm sát sinh viên tại Garissa. Vụ khủng bố tại Paris với 17 nạn nhân đã tạo nên một làn sóng phản đối rộng lớn chưa từng thấy trên khắp thế giới, trong khi vụ tấn công trường đại học Garissa với 148 nạn nhân bị giết không gây được tiếng vang lớn nào. Đó là chưa kể đến các vụ khủng bố khác đó đây trên lãnh thổ Phi Châu như tại Nigeria, nơi mà cách đây một năm, 200 nữ sinh một trường trung học ở Chibok đã bị bắt cóc và mất tích cho đến nay. Liên quan đến vụ bắt cóc này, hôm 8 tháng 4 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Tuesday ngày hôm ấy xuất bản tại Nigeria, ông Raad Zaid Al-Hussein, Giám đốc Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, phân bộ Nigeria cho biết có lẽ không còn hy vọng nào được thấy các em này trở về. Ông khẳng định rằng có lẽ tất cả các em đã bị thủ tiêu tại Bama. Thành phố này từng bị Boko Haram chiếm nhiều tháng trời. Nhiều nguồn tin cho biết các nữ sinh Chibok bị đưa về đây ép gả cho các chiến binh Boko Haram. Rồi khi thành phố này bị quân đội Nigeria tái chiếm, họ đã bị sát hại hàng loạt. Khi quân đội Nigeria tiến vào thành phố, đã có rất nhiều thi thể được khám phá và đại đa số là phụ nữ. Trở lại các phản ứng ít ỏi chống vụ thảm sát tại Đại học Garissa, về phía tòa thánh, trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Hồng Y John Njue, Tổng giám mục Nairobi, thủ đô Kenya, Đức Thánh cha Francisco đã mạnh mẽ lên án vụ sát hại các sinh viên người Kenya tại Garissa là tàn ác vô nghĩa và cầu xin thay đổi con tim của các thủ phạm vô nhân. Rồi trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa thứ hai tuần bát nhật phục sinh mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha cầu mong cộng đồng quốc tế đừng bất động im lặng trước các tội phạm bách hại tín hữu Kitô không thể chấp nhận được vì nó vi phạm các quyền sơ đẳng nhất của con người.
Hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua, chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã công bố những biện pháp củng cố nền an ninh tại nhiều khu phố ổ chuột từng được bình trị hơn một năm trước đây vì sự trở lại của nhiều băng đảng tội phạm buôn bán ma túy tại đây. Thống đốc Rio de Janeiro, ông Luis Fernando Pessao cho biết sẽ gia tăng con số nhân viên cảnh sát trong vùng. Trung tâm điểm của các hành vi bạo lực là khu ổ chuột Alemão, nơi có hơn 70.000 người nghèo chen chúc sinh sống tại mạn bắc Rio de Janeiro. Hôm mùng 2 tháng 4, một trẻ em 10 tuổi đã chết vì bị trúng đạn bắn vào đầu, khiến người dân trong vùng phẫn nộ. Gia đình của em kết án các cảnh sát đã nổ súng bừa bãi gây ra cái chết của em. Từ năm 2008, với 38 đơn vị cảnh sát bảo hòa, chính quyền bang Rio de Janeiro đã cố gắng đem lại hòa bình an ninh cho hơn 1,5 triệu người sống trong 264 khu xóm ổ chuột nghèo nàn. Từ hơn 30 năm nay là thành trì kiên cố bảo vệ các nhóm buôn bán ma túy. Con số các vụ giết người giảm sút đáng kể, nhưng từ 3 tháng nay, tình hình bạo lực gia tăng mạnh tại các xóm nghèo Alemão, Rochinha và La Mare. Ông Jaquen Nunes, trú ngụ tại xóm Alemão cho biết, kinh hoàng sợ hãi ngự trị trong xóm, ngày nào cũng có các vụ bắn giết, chúng tôi sống trong cảnh trên đe dưới búa giữa các vụ bắn nhau. Tuần trước đây, tôi đã cứu một bà hàng xóm trúng đạn bị thương nặng, nhưng bà qua đời trên đường đến nhà thương. Từ tháng Giêng vừa qua, tính ra đã có 40 người thiệt mạng như thế tại Rio de Janeiro. Theo ông Michel Misse, chuyên viên xã hội và nạn bạo lực thuộc Đại học Liên bang Rio, rất nhiều nhân viên cảnh sát nghĩ rằng chương trình cảnh sát bảo hòa sẽ không kéo dài, và người dân các khu xóm ổ chuột thì cho rằng chương trình này không vượt quá thế vận hội. Ông cho rằng vấn đề chính là khối lợi nhuận khổng lồ mà buôn bán ma túy mang lại cho các thành viên. Giáo sư nhân chủng Alba Zalua thì nhận định rằng với việc bình định các khu xóm ổ chuột, các tay anh chị buôn bán ma túy bị giới hạn vào những hẻm nhỏ. Nhưng rồi các cuộc biểu tình hồi năm 2013 lên án các nhóm cảnh sát bảo hòa và thường kết thúc trong bạo lực đã làm cho các băng đảng buôn bán ma túy chiếm ưu thế trở lại các khu xóm ổ chuột. Mặt khác, các nhân viên cảnh sát bảo hòa thường là những người rất trẻ, mới vào ngành cảnh sát, cũng bị tiêm nhiễm các thói quen không lành mạnh của các đàn anh, nên các nhóm buôn bán ma túy càng ngày càng lên mặt. Giáo sư đặc biệt kêu gọi điều tra cách nghiêm chỉnh hơn về sự kiện tại sao vũ khí tiếp tục được đưa vào các khu xóm ổ chuột cách dễ dàng như thế.
Một báo cáo công bố bên Anh Quốc hôm 6 tháng 4 vừa qua đã báo động trước sự xuất hiện của một loạt siêu vi khuẩn mới kháng cự lại các loại thuốc trụ sinh hiện nay, có thể đe dọa sinh mạng của trên 80.000 người chỉ riêng tại London, thủ đô Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên phân bộ quản lý tình trạng khẩn trương toàn quốc của chính quyền Anh công bố một báo cáo tương tự. Các loại siêu vi khuẩn thế hệ mới này lây lan rất nhanh. Đặc biệt trong môi trường nhà thương có sức kháng cự lớn đối với các loại trụ sinh hiện nay, khiến cho các cuộc giải phẫu, dù đơn giản đến đâu đi nữa, cũng có thể biến thành nguy hiểm đe dọa tính mạng. Các vi khuẩn này lan tràn nhất là trong các khu vực điều trị khẩn trương, dễ thấm nhiễm các bệnh nhân vừa bị giải phẫu và đặc biệt là những bệnh nhân vừa được ghép cơ phận, vì hệ thống miễn nhiễm của họ được giảm bớt, hầu đề phòng trường hợp cơ phận mới có thể bị loại bỏ. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một điều là càng ngày càng có nhiều trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn trong nhà thương. Theo một thống kê mới đây, tại Âu Châu mỗi năm có đến 4 triệu người bị truyền nhiễm các loại vi khuẩn khác, trong khi nằm điều trị tại bệnh viện, nhất là vi khuẩn E. coli, một trong những loại vi khuẩn kháng trụ sinh. Báo cáo của chính quyền Anh vẽ ra một khung cảnh thật đáng sợ. Các bệnh nhân của một dịch truyền nhiễm vi khuẩn kháng trụ sinh phát xuất từ một nhà thương Anh có thể lây lan sang khoảng 200.000 bệnh nhân, gây ra một tình thế khẩn trương rất khó giải quyết nếu ngành nghiên cứu dược phẩm không tìm ra ngay các loại thuốc chữa trị. Và nguy hiểm cũng có thể đến từ vi khuẩn cảm cúm bình thường vì người ta quá lạm dụng các loại trụ sinh hiện nay.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hợp quần gây sức mạnh, cần liên đới chống lại sự ác.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 7 tháng 4 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô và Hồi giáo Kenya đã tham dự cuộc tuần hành trong thủ đô Nairobi, tại Garissa và nhiều thành phố khác trên toàn nước để phản đối các lực lượng hồi cuồng tín Al-Shabaab Somali đã tấn công làng sinh viên Đại học Garissa nằm về mạn đông bắc Kenya ngày 2 tháng 4, khiến cho 148 sinh viên thiệt mạng, làm bị thương 79 người khác. Các lực lượng này cũng đã bắt cóc hàng chục sinh viên Kitô khác. Trong buổi đọc sứ điệp phục sinh trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhắc tới thảm cảnh này và nói: "Chúng ta cũng nài xin từ Chúa phục sinh, ơn hòa bình cho Nigeria, Nam Sudan và nhiều miền khác nhau của Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Một lời cầu liên lỉ cũng được dâng lên từ tất cả những người thiện chí cho những ai đã thiệt mạng. Tôi nghĩ tới các người trẻ bị giết ngày thứ năm